Thế nào là xuất gia? Thực tại mà nói, xuất gia chính là chọn cái ngành nghề này của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái ngành nghề này là ngành nghề gì? Dùng lời nói hiện đại mà nói, là ngành nghề giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều người đã nhìn sai đối với cái ngành nghề này của chúng ta, cho rằng chúng ta là tôn giáo. Sự thật thì thế nào? Sự thật thì thực sự đã biến thành tôn giáo. Phật giáo đã biến chất. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy cũng sẽ rơi nước mắt. Vốn là giáo dục, hiện tại biến thành tôn giáo. Cho nên chúng ta phát tâm làm học trò của Phật, chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ làm một công việc chính danh. Khổng Lão Phu Tử nói: danh bất chính, tác ngôn bất thuận. Chúng ta phải nói rõ với thế giới, xã hội đại chúng, Phật giáo là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nội dung việc dạy học của Ngài là gì? Là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tuyệt chẳng thêm một chút nào cái ý của mình vào trong đó. Bạn hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh thì sinh hoạt của bạn mới hồi phục lại bình thường.
Ý nghĩa của xuất gia là đối với gia nghiệp không có chút lưu luyến nào. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại chướng ngại. Nếu bạn không có phân biệt chấp trước thì cái nhà đó có hay không không hề khác nhau, vậy thì không chướng ngại gì. Cho nên Phật nói đến xuất gia có bốn loại. Bốn loại này đều là nói đối với người học Phật, không nói người không học Phật. Loại thứ nhất, thân xuất, tâm không xuất. Người xuất gia hiện tại thân đã xuất, nhưng lòng vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn là tham sân si mạn. Tuy tướng của người xuất gia, nhưng những việc làm vẫn là sự nghiệp của người tại gia. Vốn dĩ cái nhà không lớn, cha mẹ anh chị em không đông, vừa xuất gia thì làm chùa to, ra khỏi nhà nhỏ liền bước vào nhà lớn, phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn. Người xưa mới nói: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục? Thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia, gần như không thể vượt qua địa ngục. Việc này chúng ta phải biết. Xuất gia phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đó là công đức vô lượng. Báo của tội phước ở ngay khoảng một niệm, không thể không đề cao cảnh giác. Loại thứ hai, thân không xuất gia, tâm xuất gia. Các cư sĩ tại gia học Phật, tuy thân ở nhà nhưng tâm xuất gia rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, tâm xuất gia mà thân không xuất gia, họ không tạo nghiệp. Thực tế người tại gia học Phật thành tựu nhiều, giảng sanh tứ lạ hy hữu. Những năm gần đây chúng ta cũng đã xem thấy hay nghe thấy, đứng mà đi, ngồi mà đi đều là đồng tu tại gia, nhất là nữ chúng, nam chúng tương đối ít. Còn xuất gia thì chưa hề nghe nói qua, dù chỉ một người. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng rất cảm khái mà nói: thời xưa tu hành thành tựu, thứ tự là nam chúng xuất gia, thành tựu nhiều nhất. Thứ hai thì nữ chúng xuất gia, thứ ba là nam chúng tại gia, thứ tư là nữ chúng tại gia. Hiện tại thấy đều điên đảo rồi. Số người nhiều thành tựu nhất lại là nữ chúng tại gia, kế đến là nam chúng tại gia, kế đến nữa là nữ chúng xuất gia, rất e ngại là nam chúng xuất gia. Hiện tại đã đảo ngược rồi, chúng ta không thể không cảnh giác. Chân tướng sự thật như vậy không thể phủ nhận, cho nên ý nghĩa của xuất gia phải nên biết. Loại thứ ba, thân tâm đều xuất, đó là người xuất gia tốt. Thân xuất, tâm cũng xuất gia. Phật pháp gọi là đệ tử chân thật của Phật, có thể gánh vác việc hoằng pháp lợi sanh, kế tục huệ mạng Phật, kế tục gia nghiệp Như Lai. Loại thứ tư, thân tâm đều không xuất. Cư sĩ tại gia thân không xuất, tâm cũng không xuất. Tuy học Phật, nhưng việc học Phật chỉ là việc phụ, chủ yếu là lo danh vọng lợi dưỡng thế gian. Đại khái 99% lo thế gian pháp, chỉ lo Phật pháp khoảng 1% cũng là rất tốt rồi. Phật ở ngay bốn loại này thì hiện nhắc nhở chúng ta, các đồng tu tại gia tâm phải xuất dù thân không xuất. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, ở bất cứ công việc nào, các vị đều phải thể hiện thành chánh giác. Bạn biểu diễn ở trong nghề nghiệp này, bạn là mô phạm tốt nhất, trải qua đời sống của Bồ Tát. Phàm hễ nếu tâm xuất gia, cái tâm đó nhất định phải thông minh hơn người, nhất định có trí huệ hơn người. Nếu bạn buôn bán sẽ kiếm rất nhiều tiền, thế nhưng Bồ Tát kiếm được tiền không phải dùng cho chính mình, mà để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Đó là một tấm gương tốt nhất cho người có tiền, có thế lực xem, để mà ảnh hưởng họ, giáo hóa họ. Hy vọng người phú quý đều quan tâm đến lợi ích của cả xã hội. Xã hội này liền an lành, không bị bất cứ ai làm loạn. Được như vậy, chính chúng ta cũng trải qua ngày tháng tốt đẹp. Xã hội sẽ vĩnh viễn an định, hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Khi hiểu được ý nghĩa của xuất gia, chúng ta sẽ biết nên làm thế nào tu học. Thực tế mà nói, chân thật phát tâm cạo tóc xuất gia không phải dễ, ngược lại rất khó khăn. Bạn phải chân thật hiểu Phật pháp. Bạn nghĩ mình có thể gánh vác công việc hoằng pháp, lợi sanh kế tục huệ mạng Phật hay không? Trách nhiệm này rất lớn. Nếu bạn nói tôi niệm Phật cầu giảng sanh, vậy thì không cần phải cạo đầu. Bạn ở tại gia niệm Phật cũng giảng sanh thượng thượng phẩm, còn thị hiện dáng vẻ như vậy mà làm không đúng pháp, bại hoại Phật môn, thì tội nghiệp của bạn sẽ rất nặng. Vì sao vậy? Vì bạn phá hoại hình tượng của Phật. Phật là thầy của trời người, khởi tâm động niệm của Phật, lời nói việc làm đều là tấm gương tốt nhất cho chúng sanh chính pháp giới. Bạn làm tấm gương xấu cho người thì bạn đang diệt Phật pháp, không phải làm hưng Phật pháp. Trong tâm còn có tham lam, sân hận, ngu si, không giữ giới luật, không giữ pháp, còn mặc tình phóng túng, vậy thì sao được chứ? Cho nên mặc vào tấm y này, phải mỗi giờ mỗi lúc nghĩ đến Phật, ngày ngày nhìn tượng Phật, ngày ngày mở quyển kinh ra đọc, phải nghĩ lại xem ta có giống Phật hay không. Nếu không giống Phật là đã đánh dấu trong địa ngục rồi, còn có thể trốn được hay sao? Trích lục từ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng giải, phần 40.